sách Maccabê quyển thứ 2 đoạn 9 từ câu 1 đến câu 29, cái chết của vua Antioch Epiphane. Vào thời ấy, vua Antioch đã phải rút lui khỏi các miền thuộc Ba Tư, chẳng vẻ vang chút nào. Số là vua đã đến một thành phố tên là Persepoli, xông vào cướp của đền thờ và chiếm luôn thành ấy. Vì thế dân thành đã đứng lên cầm khí giới tự vệ. Bấy giờ dân bản xứ đánh cho vua Antioch phải bỏ chạy và xấu hổ rút quân. Trong lúc đang ở Ecbatan, vua nghe biết những chuyện đã xảy đến cho tướng Nicanor và cho quân của tướng Timothée. Vua đùng đùng nổi giận, tưởng rằng sẽ trút được lên đầu người Do Thái nỗi nhục của kẻ phải tháo chạy. Vì thế, vua ra lệnh cho người đánh xe phải phóng thẳng một mạch không được ngừng. Vua tự cao tự đại tuyên bố, đến Jerusalem, ta sẽ biến thành này nên mồ chôn tập thể cho bọn Do Thái. Vua đâu biết rằng bản án của Chúa Trời đang chờ đợi vua. Quả thế, vua vừa nói xong thì Đức Chúa Thiên Chúa của Israel là đứng thấu suốt mọi sự, đã bắt vua mang một chứng bệnh không thuốc chữa và không ai thấy. Ruột gan vua quặn đau dữ dội, hết cơn này đến cơn khác. Âu cũng là chuyện hợp lý thôi, bởi vì vua đã từng làm cho bao người khác phải đau lòng xót dạ, và bắt họ chịu vô vàn nỗi thống khổ chưa từng thấy. Thế nhưng vua vẫn không chừa được tính ngạo nghễ, vẫn giữ thói kiêu căng, cứ phun lửa giận trên đầu người Do Thái, nên mới ra lệnh phải chạy mau hơn nữa. Xe đang chạy ầm ầm thì đột nhiên vua ngã văng ra thật mạnh, khiến toàn thân đều bị thương tích. Chỉ vừa mới đây, vì kiêu ngạo không ai bằng, vua tưởng mình có quyền ra lệnh cho sóng cả, có sức đem núi lớn đặt lên bàn cân, thì bây giờ đang nằm sóng sượt trên mặt đất và phải nhờ người khác cáng đi. Điều đó chứng tỏ cho mọi người thấy quyền năng của Thiên Chúa. Khắp thân mình kẻ vô đạo ấy, dòi bọ cứ nhung nhúc, và tuy vua còn sống, thịt cứ rữa ra từng mảng làm cho vua đau đớn vô cùng. Mùi hôi thối xông lên khiến cả đạo quân không sao chịu được. Mới một lát trước đây, vua tưởng chừng như sao trên trời cũng ở trong tầm tay, thì giờ đây không ai thèm khiêng vua nữa vì không chịu nổi mùi hôi thối nồng nặc.
Mãi đến lúc này, khi toàn thân đã rữa, vua mới bắt đầu chịu được thói kiêu ngạo thái quá, mới biết thân biết phận nhờ trận đòn Thiên Chúa giáng xuống và nhờ những cơn đau không ngớt hoành hành. Chính vua cũng không sao chịu nổi mùi hôi thối của mình nên đã nói,
suy phục Thiên Chúa là phải đạo, đã mang thân phận phải chết thì đừng nghĩ sẽ bằng được Thiên Chúa.
Vua gian ác này đã khấn hứa với Chúa Tể, nhưng người đâu còn xót thương được nữa. Vua đã hứa là sẽ tuyên bố thành thánh được tự do, vì trước đây vua hăm hở đến đó nhằm phá cho bình địa và biến thành mồ chôn tập thể. Còn những người Do Thái và con cái họ, trước kia vua xét là chẳng đáng được chôn, nhưng chỉ đáng quẳng cho mãnh thú và cho chim săn mồi, thì nay vua hứa là sẽ cho được bình quyền với dân thành Athena. Vua còn hứa là đền thánh vua đã cướp phá, thì vua sẽ dâng cúng những báu vật tuyệt hảo để trang hoàng, đồ thờ thì vua cũng sẽ đền gấp bội, còn các khoản chi phí cho việc tế tự, vua sẽ lấy quỹ riêng mà đài thọ. Cuối cùng, vua hứa sẽ trở thành tín đồ Do Thái, và bất cứ nơi đâu có người ở, vua sẽ đến công bố quyền năng của Thiên Chúa.
Vua Antioch gửi thư cho người Do Thái, nhưng đau đớn vẫn không giảm chút nào vì án công minh của Thiên Chúa đã giáng xuống. Trong tình trạng tuyệt vọng, vua đã viết cho người Do Thái một lá thư được ghi lại dưới hình thức một lời thỉnh nguyện, nội dung như sau. Antioch, vua và thẩm phán tối cao, gửi lời vấn an, lời chúc khang ninh và thịnh vượng đến thần dân Do Thái quý mến. Nếu các ngươi và con cái được an mạnh, công ăn việc làm được như ý, thì ta tạ ơn Thiên Chúa hết lòng. Phần ta tuy đang liệt giường và kiệt sức, nhưng vẫn nhớ đến lòng kính trọng và tấm thịnh tình các ngươi dành cho ta. Từ các miền thuộc Ba Tư trở về, ta đã lâm trọng bệnh. Tưởng cần phải lo cho nền an ninh chung của mọi người, ta không thất vọng về sức khỏe của mình, trái lại vẫn rất hy vọng được khỏi bệnh. Nhưng ta thấy xưa kia, mỗi khi đi chinh phạt các miền thượng du, phụ vương ta đều đã chỉ định người kế vị, để nếu có chi bất ngờ xảy đến, hoặc có tin gì đồn ra, thì thần dân biết việc triều chính đã được trao cho ai rồi, khỏi lo lắng gì nữa. Ngoài ra, ta cũng biết rằng các phương hầu lân bang, các thủ lãnh của các nước chung quanh vương quốc hằng rình rập thời cơ, chờ cho biến cố bất ngờ xảy tới. Vì thế, nay ta chỉ định hoàng tử Antiocho lên kế vị. Đã nhiều lần ta ân cần gửi gắm hoàng tử cho nhiều người trong các ngươi. Mỗi khi ta lên các tỉnh miền thượng du, ta cũng viết cho hoàng tử lá thư đính kèm. Vậy ta khuyến cáo, ta yêu cầu các ngươi hãy nhớ lại các ân huệ chung hay riêng ta đã ban. Mỗi người hãy giữ mỗi thiện cảm vẫn dành cho ta và cho hoàng tử. Quả thật ta xác tín rằng hoàng tử sẽ nghiêm chỉnh theo đuổi đường lối của ta trong tinh thần khoan dung và nhân đạo mà sống hòa hợp với các ngươi. Như vậy, vua Sát Nhân và Lộng Ngôn này đã phải chịu đau đớn kinh khủng như chính vua đã làm cho người khác phải đau khổ. Vua đã chịu số phận hẩm hiu là kết liễu cuộc đời nơi đất khách quê người trên miền rừng núi. Ông Philippe, người bạn của vua từ thời thơ ấu, đã mang xác vua về, nhưng vì sợ hoàng tử của vua Antiocho, ông Philippe đã lánh qua Ai Cập, sống với ông Ptolemy Philometor.